Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có mấy gì lặng sâu bây giờ cũng xuất hiện kìa. Hôm nay là ngày viết Quán Thâm Bồ Tát. Bận đi chứng minh công đức cho đại sư, quý sư cô cũng như là tất cả các thiền sĩ và Bồ Tát tại gia đã phát tâm cúng dường những thực vật, thực phẩm cũng như là trợ duyên cho Quán Thâm Thiền Viện bấy lâu nay. Hôm nay nhân dịp ngày lễ viếng Quán Thâm Bồ Tát là ngày 19 tháng 2 2016 âm lịch, tất nhiên là 27 tháng 3 2016 tây lịch, nhờ tất cả các vị ở trong Quán Thâm Thiền Viện online cũng như là Quán Thâm Thiền Viện ở tại đây, tất cả các vị có câu hỏi nào về viết Quán Thế Âm hay về cái pháp của ngày Quán Thế Âm thì có thể đưa tay lên để thừa hỏi, rồi phần đi sẵn đó mà giảng nó linh động hơn. Có người hỏi, có người thuyết thì nó mới linh động chứ. Đọc diễn, đọc thuyết luôn thì nó không có hay.
Kính thưa sư tổ, có cho mấy người trong đó giơ tay hỏi không? Hay là chỉ trong đạo tràng này thôi?
Đâu thấy tay không?
Thì người ta sẽ giơ tay. Như vậy có đồng ý.
Giơ bằng tay. Đại sư loại đó hay là quý nào, quý vị nào có thể.
Quý nào có đấy
chứ.
Quý vị
nào
có đó thì mời quý vị lên cầm mic trả lời.
Thì sẵn đây sư tổ cũng nói cho trên tất cả thế giới đều biết được.
Coi có ai giơ tay không để cho ta nó hỏi. Hỏi có ai có con hỏi có ai có ai giơ tay không?
Tất cả các mắt thí mà hiện giờ ở tại Quán Thâm Thiền Viện mà tất cả mọi nơi đều được nghe truyền thoại ra là do công đức của hai vị Bồ Tát đã lo lắng và cố gắng trì duy trì để cho Phật sự được viên thành là thiền sĩ sự Thích Trưng Trí và thiền sĩ sự Thích Nữ Tịnh Diệu, là hai vị này là cố gắng duy trì cái pháp hội ở trên online trên khắp thế giới cũng như là tại Quán Thâm Thiền Viện ngày hôm nay phổ biến ra khắp nơi. Bây giờ có ai đưa tay không? Sao ngồi im re mà không mắt chớp chớp không vậy nè?
Dạ có, Bình Bạch. Có Bình Bạch.
Thì cho nói chuyện đi.
Con đọc đi.
Mình cầm mic cho người ta cầm mic nó cho quý vị đây nghe. Cầm mic nói chuyện.
Lóc đâu có được.
Con lóc được mà. Được.
Không được. Là tại vì đâu có thể nào khi mà có băng. Không được. Hỏi ra con đọc dùm đi.
Dạ dạ.
Ở đây ở live mà không có ai...
thường thường
tôi
tổ lóc cái đó là trên kia nói chuyện
mà
cũng được hả?
Ở đây thâu mà đây xưa ở bên đó trên đó cũng có tâm gì thâu
giống như nói
thâu không có được
rất mở được mà trên tiếng nó được mà
không được đại sư thôi được rồi
em dùng này không? Dạ không cái này
quý vị đó nói là quý vị mình nghe hà mà mình chỉ ớt cái mai này thôi ở trên đó nói là mình đang nghe hết
nhưng mà cái quán ăn không thâu được
thì tạm thời ớt cho người ta đang đọc ra rồi mở lại sư tổ
mở không được.
Thôi vậy thôi, kêu tách chạc.
Hay là Tịnh Diệu đọc này ra nè.
Thì đó thì này là...
Cái đó thì bây giờ chỉ đọc ra câu hỏi thôi, quý vị đọc lại.
Và mới đây thì nghe Bồ Tát Cư Sĩ Tịnh Liên Hải đọc. Để khi nào đó đại sư với sư tổ sẽ viết lại cái bài đọc cho Tịnh Liên Hải đọc. Chứ đọc đi đọc lại của mấy thôn mà trên đồng báo thấy cũng yếu kém nhiều lắm.
Dạ, đây như Đà Phật.
Để tìm hiểu đọc. Câu hỏi ở trên...
Hello.
Mở ra đây.
Đẩy lên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con Thiền Sư Sự Thích Nữ Tịnh Diệu. Con xin đọc câu hỏi của Huynh Tịnh Bạch. Thưa Thỉnh Sư Tổ.
Được.
Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa tình huynh đành bạch có câu hỏi như là phải niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm làm sao mới gọi là niệm chân thật? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Nguyên Giác xin Ngài giải thích dùm cho chúng con cùng tất cả quý đa vị trên đạo tràng để mà được học hỏi thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ.
Tỉnh Bạch này là ở Hòa Lạc.
Đấy, cái câu hỏi rất là có ý nghĩa. Niệm làm sao, niệm Quán Thế Âm làm sao cho mới thật sự là trung thực của tiếng niệm Quán Thế Âm.
Câu hỏi hay.
Nếu mà bằng đi giảng mà tổng quát theo tiền tông thì không ai hiểu hết. Giống như mình nói xong rồi mình nghe thôi à. Tiếng danh niệm mà thấy được 32 tướng của Quán Âm, của Đức Như Lai mới là thật sự là niệm. Rồi xong rồi phải không? Mấy vị ngồi đó nghe.
Không biết sao niệm tại Đức Như Lai.
Tại vì sao? Là tại Ngài Quán Thế Âm là cổ Phật, chứ không phải là một vị Phật mà một vị Bồ Tát mà mới tu từ sơ tâm lên. Ngài đã thành Phật rồi, rồi Ngài trở lại độ chúng sinh. Thật ra Ngài đã viên mãn 32 báo thân của Đức Phật Như Lai rồi. Đồng sự từ bi, và có thể là gọi có thể là hơn nữa đó, là tại vì những vị Phật á, là nhập Niết Bàn, nhập đại Niết Bàn, vô dư Niết Bàn. Còn Ngài thì Ngài hữu dư Niết Bàn. Tất nhiên là Ngài nhập vô dư rồi Ngài lại thể hiện trở lại hữu dư để mà Ngài là một vị Bồ Tát để mà vào trong thế giới chúng sinh. Thành ra khi nào mình niệm, khi nào mà mình thực sự có một sự từ bi, một cái sự nhẫn nhục, một cái sự mà có trí huệ và có sự thiền định, có bố thí giúp đỡ chúng sinh, mới có thể thấu hiểu được Ngài Quán Thế Âm như thế nào. Tại vì sao? Là tại vì Ngài Quán Thế Âm, Ngài mới có thể hy sinh thân mạng, cuộc sống của Ngài để độ chúng sinh được. Còn chúng sinh nào cũng có sự ích kỷ lắm, phải không? Chúng sinh nào á, ví dụ như bây giờ các vị bản thân của mình lo trước, có đúng không? Rồi sau đó mà để lo cho cái người nào mình yêu kìa, đúng không? Tất nhiên là chồng mình hoặc vợ mình hoặc người nào mình thương đó, rồi tới con của mình, rồi tới cha mẹ của mình, rồi tới ông bà của mình, đó là cá nhân. Rồi các vị mà thương rộng hơn chút nữa là thương những cái nhà xung quanh, ha? Thương cái xã hội của mình, chẳng hạn như mình ở San Diego, mình ở Sài Gòn, thì cái người nào mà mình đi lạc xuống một cái vùng nào đó, tự nhiên có một người nào đó đánh cái dân Sài Gòn, cái mình nổi cái máu chủng tộc của mình lên, mình có đúng không? Hoặc là mình ở San Diego, tự nhiên mình đi lưu lạc tới một cái vùng Seattle hay là Washington DC hay là New York, tự nhiên cái có người đánh một cái người ở San Diego của mình, cái mình nổi cái máu kỳ thị như thế, cái mình bình, cái đó là cá nhân. Còn Ngài Quán Thế Âm là Ngài không có kỳ thị như vậy, nghĩa là dù các vị là da đen, da đỏ, da vàng, da tím, da xanh, da gì đó chẳng hạn, miễn sao là một chúng sinh hữu tình. Tuy nhiên là những chúng sinh mà hữu tình là sao? Biết đau, có cái xúc, biết buồn, biết vui là hữu tình. Bây giờ hỏi cái cây có hữu tình hay không? Các vị dùng cái hữu tình nhìn cái hữu tình thì cái đó có hữu tình. Các vị nhìn cái vô tình thì tất cả hữu tình cũng thành vô tình. Thế đúng không? Bây giờ các vị không hiểu thì mình đi nói cặn kẽ chút nữa. Tại sao Đức Phật ngồi thiền mà các cái hàng con voi con ngựa đi ngang qua Ngài không nghe? Ngài đang hữu tình, nhưng mà hữu tình đang chạy dòng sọc vậy đó, ầm ầm vậy mà Ngài không nghe. Tại Ngài dùng cái vô tình mà đối với hữu tình ta cho hữu tình trở thành vô tình. Bây giờ chúng ta muốn niệm thế nào để cho ngày Quán Thế Âm chân thật nhất, mình hãy dùng cái hữu tình đối đãi với cái hữu tình thì nó sẽ trở thành là hữu vi, trở thành là có nghĩa và có tình. Niệm như vậy, niệm làm sao? Không phải niệm là niệm cái miệng, mà chúng ta niệm bằng cái hành động, bằng sự lo lắng, bằng sự thương, dùng tình thương chân thật, không có sự giả dối. Tại sao? Tại vì mình muốn ngài Quán Thế Âm đối xử với mình hữu tình, đối xử với mình, giúp đỡ mình, thì mình phải có cái tình thương hữu tình đối với chúng sinh nào mà mình đã hứa, mình đã làm, mình đã có cái tâm. Chẳng hạn như con người mình đối với cái chúng sinh nào đang cầu sinh, mình là cái người ngồi, thí dụ mình là Quan Âm, thí dụ mình là cái người đi xin Quan Âm, mình có cầu Quan Âm giúp đỡ mình hay không? Nếu mình cần, mình cầu, thì mình hãy đối xử với cái người cầu xin như vậy. Thì cái cầu nguyện đó, nó mới thành là có nghĩa. Còn mình hứa, mình nói, mình lo, mà lo cái miệng không à. Tôi thương ghê, thương tất cả chúng sinh trên thế giới này, nhưng mà chúng sinh trước mặt mình đói, đau khổ, mình vô tình, không thành thấy. Giống như vô tri, mình là người hữu tình là có tri, có giác, có tri kiến, có tri kiến của chúng sinh, có tri kiến của thánh nhân, có tri kiến của những vị Bồ Tát và có tri kiến của những vị Phật. Thì mình, thế giới này là vô thường, chỉ một chốc mắt, bây giờ mình có cái nhân duyên gặp nhau, chưa chắc thời gian nữa nhân duyên nó còn như vậy. Nhân duyên nó thay đổi mãi mãi, nhân duyên nó thay đổi hoài. Lời nói ngày hôm nay, bây giờ mình nói, mình giảng một bài pháp ngày hôm nay, ngày mai các vị hỏi lại câu đó, cái bài pháp nó sở thành khác rồi. Tại sao? Tại cái người giảng, có những người chung quanh, những cái cảnh nó cũng khác nữa. Thành ra khi mà mình muốn giữ cái tâm mình có sự định, có cái lực, có cái hạnh và có cái nguyện, thì cái lực đó mới thành hình được. Nếu mà mình cầu nguyện mà mình không có lực định, mình không có cái tâm độ chúng sinh, mình không có tâm từ bi, thì coi như cái lời mình cầu nguyện nó trở thành là vô nghĩa, vô tri, và chẳng có ai chứng chứng mình hết. Nếu mà mình dùng cái tâm tình thương đầy đủ để trực tiếp tại đó, để cảm nhận được cái sự đau của mình, thì mình mới cảm nhận cái sự đau và cái sự xin cầu nguyện của kẻ khác. Thì ngài Quán Thế Âm đã từng làm chúng sinh, đã từng đau khổ, đã từng sống trong cái chỗ mà chúng sinh khác không thể sống được. Bây giờ nói tới cái tại sao chúng sinh cầu nguyện ngài có một sự vô ý thí, là tại sao? Ngài đã từng làm tất cả những cái thân hình chúng sinh trên thế giới này rồi. Tất cả chúng sinh cầu nguyện đều là do nguyện lực của ngài đã phát sanh. Nguyện lực của ngài đã từng làm chúng sinh, ngài đã từng đau khổ, thành ra ngài mới thông cảm được, mới thông hiểu được chúng sinh. Còn nếu mà mình không có sự đau khổ thì mình không bao giờ, mình đau khổ trong cái tình trạng thiếu thốn, trong tình trạng sợ sợ, thì mình mới hiểu được cái sự đau khổ của chúng sinh cả. Thành ra ngài đã từng mà mượn những cái gì đau khổ, thành ra ngài mới hiểu được cái sự đau khổ của chúng sinh. Ngài phải chân thành giúp đỡ. Các chị hiểu không? Rồi, muốn cầu nguyện thế nào thì mình hãy hành động như thế đó. Hành động trước thì cái bóng đi sau nó sẽ được như vậy. Hành động thiếu chân thật thì cầu nguyện nó không được chân thật. Hành động chân thật thì cái cầu nguyện mình sẽ trở thành sự chân thật và sẽ chuyển thành một cái đạo lực ra một cái hạnh nguyện viên mãn mới có thể là đạo lực, mới có thể gọi là thành tựu. A Di Đà Phật. Rồi xong rồi. Do vị nào nữa? Tủm tỉm cười không nè. Không biết mình nên giảng nha, các chị có hiểu không?
Chưa hiểu.
Nếu mà không hiểu thì chút nó gặp sao?
Thì sư tổ nói là nếu mà nếu muốn niệm Quan Thế Âm chân thật là mình phải bà dùng bằng cái tư tưởng hữu tình của mình. Mình phải có cái tình thương đối với chúng sinh.
Rồi.
Mình phải có lòng yêu thương đối với chúng sinh thì nó mới là chân thật.
Hiểu không?
Tại vì Quan Thế Âm là tượng trưng cho
chứ mẹ nói xong hỏi xong thì không biết sư tổ có hỏi trả lời chưa nữa không?
Chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó là đúng. Mà cái
niệm là mình phải hành.
Phải hành.
Mình phải thể hiện như mình đang cầu nguyện vậy đó. Mình đã từng giúp đỡ chúng sinh thì cái cầu nguyện đó nó mới thành tựu được. Còn ai thiếu, tự nhiên mình thiếu sự hành động của một vị Bồ Tát. Mình phải làm chúng sinh thì mình mới hiểu được tâm chúng sinh. Rồi đưa tay.
Giả sử như kẻ cướp, kẻ trộm, khi mà nó ra trộm ăn cướp nó gây tội hay là nó gây cái nghiệp, thì như vậy là nó niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mà nó bị bắt bỏ vào tù thì nó niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, như vậy là Bồ Tát có linh ứng để mà độ cho.
Đã nói câu nó có nhân có quả rồi, nó ăn cắp thì làm sao Bồ Tát có thể giúp cho nó được, nó cái quả nó phải trả thôi.
Sư tổ nói là nhân quả nó đã có rồi, thành ra mình gây cái nghiệp đó thì mình phải nhận cái nghiệp đó.
Giống như có những vị hỏi Đức Phật chứ, những vị mà đắc A La Hán, khi mà trước đó các vị đó sát hại chúng sinh, các vị A La Hán có trả nghiệp hay không? Giống như các con vậy đó.
Dạ thì nếu mà như vậy thì nếu mà họ có cái lập thành, họ phải từ bỏ cái nghiệp đó để mà họ sửa đổi hay hoặc là họ sám hối hay giác ngộ, thì như vậy thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát
có linh thiền.
Thì bây giờ xin tổ trả lời đây. Nếu mà mình đã từng làm chuyện ác, mình sám hối, mình cầu nguyện, thì mình cũng phải trả cái nợ nữa. Chứ mình cũng trốn nợ được.
Có nghĩa phải ở tù trước rồi sau này.
Nhưng mà nếu mà mình muốn trốn nợ thì cái nợ đó nó sẽ đẻ lời ra nữa. Giống như mình mượn tiền ở trong ngân hàng vậy đó. Tại vì ăn trộm, ăn cướp, cầu nguyện Quán Thế Âm, chẳng lẽ ngài là ác quỷ sao? Ngài giúp cho những kẻ cướp nó giết người xong thì nó trốn nợ. Ngài là một có tình thương, ngài dạy con, tự dự trong những đứa con, có những đứa con nó ngộ nghịch, nhưng mà ngài cũng phải nói là con phải trả cái nghiệp đó đi rồi con, ta sẽ độ con. Con phải ở tù đúng cái hạn đi, con thiếu, con chặt cái tay ta, con phải chặt lại cái tay con đã trả ta đi mới xong. Con chặt cái đầu ta, con phải chặt cái đầu con lại. Cái nhân là cái quả mà. Thành ra khi mà mình sợ cái đầu mình mất, mình sợ cái túi mình lủng, mình sợ cái tay mình mất, mình sợ cái chân mình mất, mình sợ mình mất con mắt, thì mình đừng làm. Bây giờ dù có đắc A-la-hán quả cũng phải trả cái nghiệp cuối cùng. Trả kinh khủng lắm á. Tại vì cái chết á, đối với người đời á, người ta sợ. Người đời á thì không sợ nhân mà sợ quả không nè. Còn Bồ Tát á không sợ quả mà sợ nhân. Bồ Tát á sợ gieo cái nhân xấu mình phải bị trả cái quả. Còn chúng sinh nó không sợ nhân, gieo nhân xấu không mà sợ trả cái quả xấu. Mình mượn tiền mượn mà không mà sợ trả tiền là sao? Mượn tiền xong chính mình là mượn tiền, mình móc túi người ta thì mình phải mất của, thấy không? Thành ra Đức Phật á, Ngài đã đưa ra 5 cái giới cấm rõ ràng để cho chúng sinh biết đó mà thừa hành để mà sống trong thế giới đó. Thọ giới là mình sống trong cái thế giới mình đã hứa, mình chừa bỏ, dù có mất mạng chứ không mất cái thế giới đó. Tại vì mình tạo nên cái pháp thân ở trong thế giới đó, cái tâm mình mới nằm trong thế giới đó, là mình chết mình mới được an lạc được. Cũng như những vị mà tu, cái tâm họ ở trong chùa không có từ bi, không có một cái lòng ngộ đạo, không có ngồi thiền thì không bao giờ có trí huệ hết. Ở trong chùa hoài cũng vậy thôi. Là một chúng sinh không phải ai già cũng thông minh. Có nhiều người già rất là khờ khạo như con nít vậy đó, xong tay áo đánh lộn với con nít luôn. Nếu mà không có cái gương nhìn thì mình tưởng mình còn con nít đó. Như vậy, thành ra khi mà mình gieo cái nhân thì mình phải nhận cái quả. Bồ Tát Quan Âm, các vị, tại sao nói là khi chúng sinh cần cái tướng nào là các ngài thị hiện cái tướng đó? Dù là một vị tỳ kheo đang tu cũng phải niệm Quán Thế Âm. Tại vì ngài thị hiện Quán Thế Âm, ngài chúng sinh muốn, chúng sinh ở trong thế giới tỳ kheo mà còn lòng dâm dục, rất nhiều người mà vô làm tỳ kheo rồi vẫn còn mê gái, vẫn còn ngó gái ngó trai, vẫn còn ngó cái dâm dục, vẫn còn tham sân si, thì phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại vì ngài mới là từ bi chứ, chẳng lẽ bây giờ nếu mà niệm mấy ông thần giận quá đá cho cái ra khỏi chùa sao? Phải không? Mấy ông thần á, là thần Kim Cang á, là giận dữ sân si lắm. Mấy ngày đó ghét mấy người mà giả dối lắm. Thành ra niệm Đài Quán Thế Âm thì nói với mẹ ơi cứu con, thì mẹ bà Quán Thế Âm nói à, để mẹ cứu cho con. Còn một cái ông mà cắt cửa, cái ông đính ở trong cái đình vua đi, ví dụ vậy, ăn cắp xong rồi nói chứ ông ơi cứu tôi, ổng là cái người giữ của cho vua mà bây giờ ăn cắp mà còn hỏi ổng vừa giúp nữa, ổng chỉ đá cho cái ra khỏi đền vua thôi, phải không? Thành ra niệm á, niệm Quán Thế Âm là đúng nhất. Bây giờ ngó gái thấy con gái gì đẹp quá, nói là Quán Thế Âm ơi ngài cứu con, rồi Quán Thế Âm hiện ra liền, cái người đó sẽ già trở thành bộ xương, là các vị phải quán tưởng cái pháp giải thoát mới được. Còn ở trong chùa mà nhìn thấy trai đẹp, trời ơi ông đó đẹp trai quá đâu có được. Ngài Quán Thế Âm sẽ niệm Quán Thế Âm, ngài sẽ nói đây nè, cái người đàn ông đó chỉ là cái thương gia thịt mộc thôi, chứ cũng là bộ xương, cũng là cho bụi thôi. Tại vì ngài đã từng làm người nam, đã từng làm người nữ rồi, ngài mới có đủ cái thần thông tự tại, ngài mới giảng pháp cho chúng sinh hiểu biết được. Còn bây giờ chỉ dụ nha, mấy vị giác đồ, giờ nói tới cái bệnh thôi, các vị đau cái lưng, đau giữa cúp lưng á, cái gặp ai á, người ta nói đau lưng, cái các vị cũng nghĩ chắc đau ngay chỗ của mình á, đúng không? Cái cạo gió đấm bóp đấm ngay chỗ đó không à, đúng không? Tại vì mình tưởng cho mình là người đó, mà tưởng người đó đau giống mình, đúng không? Bởi vì ngài có cái ông, ngài đã từng đau hết các bệnh rồi. Ngài đã từng làm những chúng sinh mà dơ bẩn cho tới trung bình và tới thượng hạ luôn, rồi ngài đủ hết rồi. Tất cả thân người của chúng sinh đếm không hết. Bây giờ số vạn, số ức, số tỷ, số đã đếm hết rồi. Thì ngài đã từng làm chúng sinh hết. Ngài đã từng làm mình rồi. Mình làm tội, ngài cũng đã từng làm tội như mình vậy đó. Thành ra ngài mới hiểu biết là cái tội đó phải trả cái nghiệp gì. Còn ngoài là Quán Thế Âm ra không ai cứu được mình, chỉ có ngài Địa Tạng tội nhất rồi. Ngài độ, ngài ngồi ngài chờ, ngài mở cửa ngục ngài chờ, chừng nào chúng sinh không còn nữa ngài mới thành Phật. Thấy tội nghiệp không? Hai vị mà Đức Phật khen thưởng nhất, đệ nhất là ngài Quán Thế Âm và ngài Địa Tạng. Thấy chưa? Còn A Di Đà là độ cho chúng sinh về cực lạc thì ở đó tạm trú cái thành thôi, rồi sẽ tiếp tục ra đi. Thì bây giờ ngày hôm nay ngày vía Quán Tam Bồ Tát, không biết các vị có hiểu đến đâu, Bần Ni nói thì nhảy nó hơi nhảy nó tùm lum hết à, tại vì các vị hỏi tới đâu thì nó ra từ đó, nó ra một cái điểm khác, nó ra điểm khác thì nó sẽ ra một bài pháp. Bây giờ không biết còn vị nào hỏi nữa không?
Dạ, thì tớ còn trên trên đấy.
À, rồi ở trên nó còn đưa tay còn.
Trên đó là dân mà kêu họ giỏi Phật pháp lắm à, họ đặt nhiều lắm à.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa Sư Tổ, con xin thay mặt thành kính tri ân Sư Tổ lời khai thị của Ngài hồi nãy đưa cái câu hỏi cho đến của Tình Bạch. Và sau đây là câu hỏi nữa của huynh Tình Bạch. Dạ, câu hỏi thứ hai là con thấy trong các phương tiện của Ngài Quán Thế Âm thì hiện trong từ cõi người trở lên, có phải do các cõi này xin được tâm từ bi không? Vậy còn các vị rớt vô địa ngục chỉ toàn đau khổ không xin được niệm từ bi, có được Ngài Quán Thế Âm độ không thưa Sư Tổ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đọc lại đi.
Dạ dạ,
con nói đi, con nói rồi con tổng quá con hiểu rồi, con nói cho Sư Tổ nghe.
Thì để con đọc direct. Dạ, con để con xin thực đọc lại. Con thấy trong các phương tiện của Ngài Quán Thế Âm thì hiện trong từ cõi người trở lên, có phải do các cõi này xin được tâm từ bi không? Vậy còn các vị rớt vô địa ngục chỉ toàn đau khổ không xin được niệm từ bi, có được Ngài Quán Thế Âm độ không thưa Sư Tổ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi của con hồi nãy đó.
Yeah,
thấy không? Câu hỏi bởi vì người này là hỏi trả lời mà người kia không nghe, thành ra còn hỏi cái con nháy lời y của con. Cõi thế giới tà mà này nói là hữu tình, thì trong địa ngục mà hiểu được mình đang nằm trong địa ngục thì cũng là hữu tình á. Nằm trong địa ngục đã trả cái nợ rồi, biết mình sám hối thì được cứu, là tại vì mình thấy được. Nhưng mà phải cũng phải trả cái nghiệp của mình. Ngài nghĩa là trong mười phương mà, mười phương thế giới, trên dưới tứ phương rồi tám hướng rồi trên dưới nên là mười, Ngài đều có mặt hết, Ngài Quán Thế Âm đều có mặt hết ở trong khắp mười phương thế giới. Ai kêu gọi Ngài mà còn nhớ tới tên danh hiệu của Ngài đều được cứu hết. Nhưng mà trước khi cứu thì Ngài cũng biểu con hãy trả nợ đi, đồng giới như vậy. Dù là cứu chứ cũng không có thể trốn nợ. Tại vì mình thí dụ lại, mình đã từng làm người ta thì mình có đòi nợ hay không? Bây giờ thử hỏi nha, người ta mượn tiền các vị có đòi nợ không? Đòi rồi đó, đó các vị nghe nói đòi thấy không? Người ta móc mắt các vị có giận không? Các vị xin con mắt lại phải không? Chứ còn gì nữa? Bất cứ cái gì mình đã làm ra thì mình phải trả hết. Thì bây giờ nói như vậy là trả chừng nào mới hết phải không? Trả thì phải hết, không trả thì không hết. Không trả thì ra nợ nữa, ra thêm lời nữa. Mình thấy nó ít nhưng mà mình trả hoài nó sẽ hết. Tội mòn như đá mài dao, cái cây sắt mà mình mài riết nó cũng thành cây kim mà. Tội nào cũng sẽ hết đó. Bây giờ muốn tội hết nhanh mà một kiếp hết thì gặp Bần Ni nhanh lắm, một kiếp thôi bảo đảm. Nhớ cái câu chuyện của để kể cho các vị nghe, có một cái vị, một cụ già đó chuyên môn lúc nào cũng làm chuyện thiện mà đem của cúng dường tam bảo lo cho người già người yếu, người nào có tới cầu xin bà ta cũng đều giúp đỡ hết. Tại vì chồng bà ta rất là giàu, Sau khi chồng bà ta chết rồi, ông chồng mới nói là tiền của ta làm đó là do nơi buôn bán mà ra. Thì bây giờ nó cũng có cái sự gian xảo cho ông thành ra nhờ bà đem đi cúng dường, đem đi cho những cái người nào mà cần thiết. Thì bà ta làm dữ lắm, bà ta đi vô chùa làm chuyện Phật sự giúp đỡ cho người kia. Thì mọi người trong cái làng đó ai cũng nghĩ là bà sẽ được hưởng một cái phước báo rất là tốt đẹp, có phải không? Nhưng mà trái ngược lại, không phải như vậy. Bà cho bữa đó bà bưng đồ, bà đem bà đi cho người ta, thì tự nhiên bà té, bà đi ngang cầu, bà té xuống cái cầu, ướt hết cả cái thúng gạo. Bà nghĩ trời ơi, ướt như vậy là sao, bà mới đem về bà phơi. Thì bà trong khi bà phơi đó, trời nắng chang chang vậy đó, tự nhiên cái trời mưa nữa. Rồi cái bà đứng đó bà lấy cái dù, bà khờ lắm, bà lấy cái dù bà che cái gạo đó, thì xét đánh ngay cái dù của bà thương. Bà bị thương, bà bị nạn mà trong khi đó không có con cháu gì hết á. Bà quơ gạo bà hốt lại, bà cho chim ăn, thì chim nó ăn là cũng được đi. Xong bà về nhà không có ai hết, bà lết lết đi nấu cháo ăn xong cái bà đi cầu, té ụp mặt trong cầu. Nghe ta cười không? Cầu dơ bẩn vậy đó, ụp mặt trong cầu. Mà mọi người không hay nữa, tới chừng tìm bà không có, đi vô trong cầu thấy bà nằm chết, ta rất là bất mãn. Ta nói bà một đời bà làm toàn là chuyện tốt không, mà tại sao chết kỳ cục vậy? Rồi đem đi chôn bà, rửa sạch sẽ đem đi chôn bà. Thì trong khi cái sét đánh đó, nó còn cái chất gì trong người của bà nữa. Cái mộ của bà bị sét đánh nữa, tan cái mộ luôn. Cái chỗ đó người ta không tưởng tượng được, ta nói cái này là bà làm chuyện như vậy ai cũng muốn tu nữa đâu. Lúc suốt đời bà đó là hai vợ chồng làm toàn là chuyện bất đức không à. Thì cả cái số đó là bất mãn lắm, người ta mới không chịu nổi thôi. Thì lúc đó người ta đang buồn, người ta đang hội họp với nhau nói như là muốn tẩy chay đạo Phật. Tự nhiên trời âm u dần vũ hiện ra bà Quan Âm, hiện ra bà bên cạnh. Bà Quan Âm mới nói là bà này đó, cái tiền kiếp đó, bà đã từng đâm chém giết người ta cướp của. Kiếp này đó bà nhờ có một chút phước đức là gặp được ông chồng, mà ông chồng ổng buôn bán thành ra có tiền. Thành ra bà ông chồng ổng khuyên, thành ra bà có tình thương nên ông chồng bà mới làm những cái chuyện phước đức như vậy. Đáng gì bà phải bị 3-4 kiếp rồi. Chết xong nè, bị chém bay đầu nè, bị xét đánh nè, rồi bị té dưới cái hầm đầu, chết nó là 4 kiếp. Bà còn có 1 kiếp thôi. Thì nói xong đó, bà đứng bên cạnh đó, bà mới, thì bà Quan Âm ngồi về này, thì thấy cái hình của bà đó, cái tướng bà đã hiện ra. Quan Âm rước về rồi người chúng sinh mới chịu đó. Tất nhiên là bà phải nhờ tu bà mới thâu lại còn có 1 kiếp chết thôi. Các vị nghe không? Thành ra khi mình tu đó, không có mình niệm Quan Âm hay là mình niệm Phật hay bất cứ cái gì, mình muốn trả nợ, nó xong nó nợ cho mình phát sanh trí huệ. Thì trong khi đó bà được thâu về là bà được sanh vào cõi thiên, thấy chưa? Thành ra các vị đó, cõi thiên là sao? Trở lại làm kiếp sau làm người thông minh, có tiền, giàu có. Bà cũng phải tu nữa. Dù giàu có mà không tu thì trở thành là người là kêu bằng vô phước đó. Đáng gì có phước thành vô phước. Thành ra các vị bây giờ nếu mà mình được sống trong cái cõi mà được an lành như vậy, nước Mỹ này coi như là mình được 24 giờ 24 trên 24, phải không? Là không có giới nghiêm luôn. Tức nhiên là một cái nước tự do, một cái nước tự do mà có thể bầu cử, có thể làm những cái chuyện mà mình muốn làm, có thể mình ước mong cái gì mình muốn, mình làm lớn là mình đi học. mình đừng có gian xảo, mình nghèo mình cũng được có xã hội giúp đỡ. Thành ra mình, đây là cái chỗ mà các vị nên tu. Tại vì các vị tu đó, nơi này là cái chỗ mà có đủ đẹp, đủ phước đức, mà các vị không tu là các vị rất là dở. Các vị sau khi kiếp này làm người, các vị được một cái chỗ tự do mà sống một cách tự do như vậy mà các vị không tu, các vị kiếp sau sẽ tuyệt tu. Mình đi lên, mình là cõi người nè, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi nhân, rồi Atula, rồi cõi thiên, là mình là cõi thứ tư của chúng sinh. Thành ra mình đi lên là một người có trí huệ, nhưng mà đừng có làm Atula. Các vị thọ giới Bồ Tát để các vị làm được gì Bồ Tát có trí huệ. Rồi các vị bước lên giàu có mới được làm cõi trời. Cõi trời mà các vị nếu có phước, các vị mới được làm vua của cõi trời. Mà làm vua cõi trời cũng phải sống bao nhiêu ngàn năm rồi rốt cuộc cũng sẽ chết. Thành ra làm sao các vị tu để được làm tiên, để được hưởng ngũ cốc, biết cái thế giới này ta bà đẹp đẽ thế nào, rồi các vị làm Phật. Làm tiên trong thời gian mà các vị làm Bồ Tát đó. Thì bây giờ Bần Ni nói đi nói lại gì cũng không qua là có một chút lời mọn cầu xin cho tất cả chúng sinh sống trong sự hòa bình và thế giới được an lạc. Chứ bây giờ thế giới lúc nào cũng có chiến tranh, là tại vì chúng sinh lúc nào cũng có cái tâm mà đánh nhau, giết nhau để mà giành giật, chứ không có cái tâm mà từ bi. Và mưa thuận gió hòa cho tất cả thế giới được mùa màng thịnh vượng, để chúng sinh được an cư lạc nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Bần Ni xin nhường lại cho
thưa sư tổ còn câu
à
câu hỏi này, để ít hỏi mà tự hỏi thăm này.
Rồi để cho
có gì hỏi nè, đây là cái gì này cho chị này hỏi đi, cái gì tốt chị rồi con cứ hỏi thôi.
Dạ thưa sư tổ, trong đoạn kinh mà mình mới vừa đọc xong á, thì con thấy có câu con không có nhớ rõ nguyên văn, nhưng mà con nhớ đại khái là khi có người bị hại á, mà nếu mà thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát á, thì đau thương giờ đều bị gãy ngang, thì quyền nghĩa của câu đó như thế nào?
Hay. Người đang bị công cùng xiềng xích đó, mà niệm Quán Thế Âm công cùng xiềng xích là có tăng giả.
Rồi cái này là nói về nghĩa bóng và nghĩa gió. Chẳng hạn như bây giờ mấy vị thấy cái gia tài của các vị chứ, các vị ôm chặt lấy nó, cái đó là công cùng cho buộc các vị đó, đúng không? Phải không? Thấy một tình thương nào đó mà ôm chặt lấy ha. Có nhiều khi có con, mình thương con quá, mình muốn con nó đi nữa, thì cái tình thương nó ôm chặt, nó gông cùng các vị đó. Cái này là nghĩa bóng, là nghĩa gió, chứ không phải nói về cái bị ăn cướp hay là gì. Bây giờ làm sao có những đứa con nó có hiếu, phải không? Có những đứa con bất hiếu, có những đứa con nó thiếu nợ mình, có đứa con mình thiếu nợ nó. Thành ra mình thiếu nợ nó, nó không phải nó lợi nó tra khảo mình, mà nó làm cho mình thương nó, nó làm cho mình thương nó, trói buộc mình mà mình đi không được. Mình thương cái gia tài mình quá, mình ôm cái gia tài mình tối ngày ngồi đếm tiền không à, mình cũng bị trói buộc trong cái tiền đó. Gông cùng xiềng xích là như vậy đó, chứ không phải là kẻ cướp nó lợi nó khảo tra mình đâu. Thì bây giờ mình niệm Quán Thế Âm để làm gì? Niệm Quán Thế Âm nó, mình mới hiểu được là cái chân lý của cái vũ trụ là có sự vô thường, chứ không phải là bị người ta tù đày. Mình niệm Quán Thế Âm mình phải nhìn lại mình trong thời gian mình làm con người, mình làm cái gì, mình làm gì ác gì thiện, thì mình chấp nhận mình trả nợ. mình không còn kêu than gào thét nữa. Chúng sinh nó đa số là thiếu nợ không muốn trả, thiếu nợ không muốn trả mà muốn mượn nợ thêm thôi mà. Mình lấy thêm dây cuộc buồn buộc mình, chẳng hạn như tình thương mình không buông, mình đi tìm tình thương nữa, giống như mình tự trói buộc mình vào trong cái tình thương vậy đó, thì nó cũng là gông cùng xiềng xích đó. Mình hiểu được cái vô thường sửa thường thì từ từ xiềng xích nó mới tự nhiên mình gỡ, mình tự trói mình chứ không có chúng sinh nào trói mình đó. Cướp bóc không có trói mình được. Cái gì mình đã thiếu nợ, mình đã từng giết chúng sinh, cướp chúng sinh thì chúng sinh mới trở lại ăn cướp mình để trả nợ. Giống như cái chuyện mà cháy nhà. Mới đây có cái vùng ở trên 8X đó. Mấy năm trước nó cháy nhà, cháy hết cái vùng đó. Tự nhiên có căn nhà không cháy. Một cái ông nói mới đầu đó, ông đang mở ra ông đi ra, tự nhiên có một đám người tới nói ông mở nước lên tôi xịt hết cái nhà ông à. Rồi xong cái miếng nó mất tiêu, cả cái vùng nó cháy hết, có cái nhà ông ở giữa không giải, thấy không? Tại sao như vậy? Là tại vì tiền kiếp, trong nhiều kiếp rồi ông không từng cướp của, không từng đốt nhà ai hết. Cũng biết đâu trong cái vùng đó, cái xóm đó, những người đó đã từng làm những cái chuyện ác rồi. Bây giờ nói tới cái vấn đề mà ở bên Thái Lan, Mỹ ở đây tự nhiên chạy qua bển đi vacation, đi nghỉ hè, để cho bị cái nước mà tsunami nó lên nó kéo đi chết.
Sóng thần
đó.
Giáo của người Thái Lan.
Thì bây giờ đó làm sao có thể nói được? Tất nhiên là gông cùng xiềng xích trói buộc đây là, bây giờ nói, nếu mà nói đó thì giống như gông cùng xiềng xích trói buộc cái gì đó phải chạy về bên Thái Lan để trả nợ vậy đó. Thì cái thích của mình mà mình buông không được cũng là cái sự trói buộc của mình đó. Cái yêu, cái ghét cũng như vậy đó. Chứ dù mình ghét người nào quá, mình muốn trả thù thì tất nhiên là mình, cái tâm mình cũng bị lôi kéo tới để trả thù người đó đó. Còn mình Đức Phật nói hãy buông tha, hãy thả đi, hãy từ bi đi, để mà mình tự mình thả người ta, mình tha thứ cho người ta, là tất nhiên là mình tha thứ cho mình. Còn mình nhốt người ta, mình ghét người nào, mình ghét người nào đi, thường thường mình trong tâm mình đó, mình xử đoán độc tài đó, mình chửi cho người ta, cho người ta xấu xí, cho người ta nghèo, cho người ta bị hèn mọn, là tất nhiên là tự mình ước muốn cho mình như vậy đó. Thành ra những cái gì mà mình dùng cái lời, cái khẩu với cái ý của mình đưa ra cho chúng sinh khác là nó đều đi ngược lại cho mình đó. Thành ra mình tha thứ cho chúng sinh, mình thương chúng sinh, mình cứu giúp chúng sinh thì không có cái gì ràng buộc được mình hết. Mình không bắt người nào làm nô lệ cho mình hết. Thành ra mình sẽ không bị, mình không tham sân si, mình không có tham. Thành ra mình không bị mất của. Mình không có sân, mình sẽ không bị ở tù. Tại mình sân ai chọc mình tức quá, mình giận, mình đánh người ta, mình ở tù. Cái sân là cái gốc của tù. Cái si là cái gốc của cột trói mình, là cái gốc của xiềng xích trói buộc mình. Cái tham là cái mất của. Thấy chưa? Thì ba cái mà độc đó, ba cái đó đó, si đó là xiềng xích, nghe nhờ rõ ràng nha. Sân là ở tù, tham là mất của. Mình có nên làm hay không? Nếu mình không muốn ba cái chuyện đó xảy ra cho mình thì mình nên bỏ ba cái đó, tham sân si. Bỏ không được nhiều thì bỏ ít, thì lâu lâu mình niệm danh hiệu Quan Âm nhiều thì mình bỏ nhiều một chút. Còn không niệm là khỏi bỏ. Giờ cô hiểu rồi ha, hiểu một phần rồi phải không? Còn muốn hiểu nữa thì phải hỏi sao gặp rồi thọ giới rồi mới tu, rồi mới có giảng sâu vô nữa được ha. Rồi anh Di Đà Phật, còn vị trên đó hỏi nữa.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa Sư Tổ, con thấy text chat của huynh Tịnh Bạch là dạ, con xin tri ân lời khai thị quý báu của Sư Tổ. Dạ, sau đây là con có thấy thêm một câu hỏi của huynh Tịnh Ngọc. A Di Đà Phật, dạ con có câu hỏi. Giữ giới tu không sát sanh và học hạnh từ bi, nhưng mỗi ngày chúng con không tránh khỏi dưới chân biết bao nhiêu loài kiến côn trùng bị đạp chết. Vậy chúng con có bị phạm giới sát sanh và mất hạnh từ bi không, thưa Sư Tổ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính xin thỉnh Sư Tổ khai thị cho chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nghe thì cũng hay lắm, nhưng mà tùy theo. Bây giờ mình nói có hai cái Đức Phật nói là nên chọn. Nếu có hai chuyện để mình chọn thì nên chọn cái nào lớn và cái nào nhỏ. Cái từ bi nào lớn và từ bi nào nhỏ. Bây giờ thí dụ nha, bạn nên có một cái người quen rất từ bi với con gián, rất từ bi với những loài chuột, rất từ bi với những loài súc sinh nhỏ như gián, côn trùng. Riết mà đến nỗi mà trong cái bếp á có mấy cái hồng tủ đó các vị, dán với chuột ở không à, dễ thương ha, từ bi vô cùng ha. Cuối cùng lại bà ta bệnh gan, nó đưa vô cái bệnh á, rồi hồi đó ăn chay trường không à, từ bi ghê lắm. Cuối cùng lại đó, nghe thầy thuốc bắc nói đó, mỗi ngày phải ăn một con gà đen hấp với thuốc bắc. Bây giờ nếu mà nói thì các vị thấy, với một cái điều kiện là mình nên giữ cho sạch, đối cho sạch, rách cho thơm, mình lau chùi cho sạch sẽ, mình đuổi mấy con gián nó đi. Có thể mình xịt mà nó ngừa, nó không vô, còn nó ham ăn thì nó vô, nó tự chết thôi. Chúng sinh nào ham ăn cũng chết à, phải không? Mình ham ăn mình cũng chết nữa. Thành ra nó chết cũng là nhân duyên của nó. Nó thai kiếp, mà mình không phải mình giết nó, mà mình cũng đừng để nó giết mình. Mình từ bi mà để mấy con gián nó giết mình, mà mình là đang tu nữa. Từ nhỏ tới lớn tu ăn chay trường, mình rút cuộc lại mỗi ngày ăn một con gà đen, rồi mình chết vì cái bệnh mà chết yểu nữa. Vậy mình có trí huệ không các vị?
Không.
Nếu mà người này có trí huệ, biết trí huệ để đâu, lụm mất tiêu liệu một kiếm không có. Tất nhiên là không có trí huệ mới để cho những cái tật bệnh nó không đúng, những côn trùng, những gián dít nó đem những cái chất dơ bẩn, những cái bệnh hoạn đến cho mình, mà mình từ bi với nó mà mình sát hại mình. Mình là một người tu trong cái hạnh nguyện là tu hạnh La Hán, mình để những con đó nó giết La Hán chết, nó còn có tội nặng nữa đó, có đúng không? Thì tất nhiên là mình có trí huệ mình phải xài được, chứ đừng có trí huệ mà đi lục hoại tiền cũng ra, kẹt ghê lắm, thấy không? Thì bây giờ nói như vậy thì các vị thấy rồi đó. Tất nhiên là mình xua đuổi nó đi, dọn dẹp sạch sẽ, chứ nhiều khi mình làm biến đó, mình làm bộ mình nói mình từ bi, chứ biết đâu mình làm biến mình không dọn thôi, rồi mặc đồ dơ dái, rồi cái con đó nó bò lên, nó mặc cái bị con dời đó, nó làm cho dính cái tùm lum hết. Cái mình nói chứ thôi để nó, mình để mình giết nó tội nghiệp, chứ không thực sự đúng ra là mình rất là ở dơ, rất là làm biến đó. Vậy đi thì thành ra ngụy biện nó cũng không đúng, phải không? Thì bây giờ đó, nếu mà nói với cái người nào không có trí huệ đó, ta nghe ta nói ồ người đó từ bi lắm nha, mà người có trí huệ nha, thôi cô ơi, cô nàng ơi, cô nàng làm biến lắm rồi, đừng có làm như vậy nữa, phải không? Cái đó là trí huệ tìm cũng ra đó. Rồi thì bây giờ câu đó trả lời cho Tịnh Bạch Vân ở bên
Tịnh Ngọc.
Tịnh Ngọc
ở bên Việt Nam.
À, bên Việt Nam rồi ha.
Dạ.
Mình xua đuổi nó đi, mình quét dọn sạch sẽ, mình đem những cái thuốc đồ mình ngừa đó, nếu mà nó nhào vô nó ăn thì tại vì nó ham ăn, chúng sinh nào ham ăn cũng chết hết á,
chứ không phải tự mình giết,
chứ mình đừng giết thôi. Rồi con,
dạ, A Di Đà Phật, con xin phép xin tọa với đại sư. Thì cái câu chuyện mà hồi nãy gì ở đằng sau đó hỏi sư tổ đó, thì cái câu mà cũng như là ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là hóa thân ra để độ tất cả, chẳng hạn như là cái người mà cướp bóc hay là mang gậy gọc để niệm Đức Quán Thế Âm để mà được là gậy gọc dễ đổ đó, thì cái việc đó đó thì bây giờ chính là để con chứng minh để cho để chia sẻ với các vị. Thì ngày xưa đó thì gia đình thì gia đình của Chân Nguyên á thì bên đạo đạo Phật là, tại vì hồi đó đạo Phật á thì không có phổ biến. Mở con alo. Thì đạo Phật ngày xưa đó thì trong các tỉnh ở miền miền quê á không có phổ biến bằng như ở thị thành. Thì ở đó có cái kêu bằng Thánh Thất Cao Đài. Thì hồi đó bên ngoại thì ở bên cái dòng phái của Thất Cao Đài, thì hồi đó người mẹ đi chùa thì thường dẫn Chân Nguyên đi, thì cũng lễ lại thì mẹ dạy sao làm vậy thôi, nhưng mà cái hạnh nguyện đó là lúc nào cũng cung kính và lễ lại Đức Quan Thế Âm, khi mà trong cái tâm khủng khiếp hay sợ hãi hay cái gì đó thì lúc nào cũng là thỉnh lại cái này. Thì cái cơn sợ hãi của mình đó, tại vì ngày xưa nó chiến tranh mà, thì khi đó đó thì khi mà còn nhỏ, khi mà chạy giặc đó thì chạy ngang một cái cuộc chiến đó thì đạn bắn được bằng tứ tung trước mặt và sau lưng, thì tất cả trong một cái ghe đó cùng chở mấy đứa em thì cuối cùng thì cũng được bình an giải thoát. Thì nhưng mà sau này thì khi mà vượt biên đó thì trong cái ghe thì có 20 người vừa lớn vừa nhỏ, thì Chân Nguyên là cái người mà lấy cái chiếc tàu đó đi, chiếc tàu đó bằng cái chiếc ghe bằng cỡ 10 thước, mình ăn cỡ 2 thước thôi, thì đi xuyên qua cái vịnh từ ở cửa biên Rạch Giá mà qua Thái Lan đó, thì đi trên đường đó thì ra ngoài hải phần quốc tế là một cái biển đen, nhìn xuống dưới đen như mực như đó, thì có 3 chiếc tàu của Thái Lan, thì 3 chiếc tàu của Thái Lan đó, nó dồ tới là nó rước theo, nhìn thấy người ở trên tàu luôn, thì bỗng nhiên đó, có một cái chiếc tàu để là Bangkok, thì từ ở phía bên cái miền đông nó chạy về mà chạy rất là nhanh, nhìn thấy xuất hiện như vậy thì trong vòng tới chừng 15-20 phút gì đó thì chiếc tàu đó nó chạy ngang cái tàu của mình, nó không đón nhưng mà nó chạy ngang rồi nó dừng lại, nó che lại tất cả những cái tàu kia. Thì khi mà trời vừa sụp tối đó thì chiếc tàu đó nó không dớt nhưng mà nó chạy đi luôn, thì mấy cái chiếc tàu cướp nó lại biến mất hết. Thì trong cái đêm đó Trần Nguyên cũng vẫn tiếp tục cũng vẫn cầm lái chiếc tàu để mà đi. Thì trong đêm đó giông gió rất là lớn, thì chỉ có cầm lái thôi chứ cũng không có còn cái phương hướng gì nữa. Thì khi mà sáng lại đó thì sóng lặng gió yên, thì cái tàu của mình nó lại kề cận với cái dàn khoan đó, thì thành thử ra khi mà qua tới bên chạy thì được cái dòng khoan kia dớt lên cỡ chừng 5 ngày sau thì đưa thẳng với trong Thái Lan. Thì khi mà qua bên chạy thì tất cả những người bị đi cướp bóc rồi gái đồ này nọ hãm hiếp đàn bà con gái gì kêu bằng khủng khiếp luôn, nhưng mà tàu của Chân Nguyên rất là nguyên vẹn, ở trên đó có 3 cô con gái. Thì khi mà qua tới đây thì tại vì cái cuộc sống nghèo khổ, không có đi về cái tiểu bang phía Bắc, thành thử là không có gần được Phật Pháp, nên phải lưu lạc tới bao nhiêu năm để cuộc sống nghèo. Nhưng mà trong tâm lúc nào cũng từ cái giấc mơ, cái giấc mộng mà nhìn thấy ác cũng vẫn, mình cũng phải trì niệm cũng như một lòng mình cung kính mình sẽ làm một cái hạnh nguyện cũng giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng như là mình làm những cái hạnh lành, mình đã giúp đỡ người ta, hay hoặc là mình thấy người ta bị khổ bị nạn, mình cũng vẫn cứu giống như cái hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì mình sẽ được tất cả những cái gì mà ngài sẽ bù đắp, ngài sẽ đổ lại cho mình. Thì hôm nay cái gia đình được Thiên Nguyên trở về Cali á, thì tất cả được đoàn tụ và tất cả được gia đình cha mẹ luôn cả anh em. Còn những người nào á, không tin Phật pháp á, thì bây giờ còn kẹt ở Việt Nam mà không nghe lời á, thì sẽ bị xoa đỏ, bị rất là xoa đỏ. Thiên Nguyên có chút lời để chia sẻ. Cảm ơn.
A Di Đà Phật. Thưa Tổ, cảm ơn chứng minh công đức cho Trân Nguyên, thiền sĩ Bồ Tát Tại Gia. Vị này cũng đang thọ bát giới, thấy được cái hạnh nguyện của ngài Quán Thế Âm và kể những câu chuyện là đi trên đường vượt biên cũng gặp cướp, nhưng mà có những cái tàu tự nhiên xuất hiện che và thoát được cái nạn khổ, không có bị cướp bóc qua hãm hiếp gì trên xe trên tàu hết, và đến nơi được hoàn mãn, và bây giờ cũng đến Quán Thế Âm thiền viện để tu, phải không? Tất nhiên là có nhân duyên với ngài Quán Thế Âm, nhờ vậy mà sư tổ mới gặp được các vị. Nhưng mà nói câu đó thì nghe được lắm, mà câu sau đó thì tổ cũng khuyên đừng có lặn sâu quá nha, chắc lên bờ rồi cái nhảy xuống sông lặn sâu quá tiền cũng ra. Anh Di Đà Phật, thực sự đó các vị, giờ con
làm cái gì thích rồi hả?
Không, chị có lý, nó sống đậu.
Đưa tới cho quý vị đặt câu hỏi cho trên kia nghe luôn nhé, trên bờ thốt nghe luôn.
Nó sống đậu.
Tinh quang đầy đủ rồi ha, quá tinh rồi ha.
Còn phải tuyệt đối
nhận xin lỗi ha.
Tuyệt đối.
Mở lên. On lên.
Vị này thấy quen lắm.
Không, mới thấy mình là.
Dạ, kính Phật sư tổ và đại sư. Dạ, các thân hậu. Con có một câu chuyện để chia sẻ để mọi người cùng tin tưởng vào cái sự cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Vài năm về trước, có một lần con khom xuống, con đứng chứ không phải ngồi ở cái thế đúng. Con đứng, con khom xuống, con bưng một cái thạng nước. Khi con bưng, con đứng lên thì tự nhiên cột sống con nó bị, cũng như bị chọc ra, mà nó rất là khó chịu và đau. Và từ lúc đó con không thể khom xuống để lụm một cái gì được hết, con phải dùng chân con đá lên. Và về tới nhà, con nằm xuống. Khi con nằm xuống, con vẫn đi được. Nhưng mà khi con nằm xuống á, thì chân con, người con không thể nhúc nhích được. Nằm là nằm thẳng đơ luôn. Đến khi mà con muốn ngồi dậy á, thì con phải gọi chồng con: anh ơi, tới đỡ giùm em lên. Thì chồng con tới kéo con lên, rồi con mới đứng dậy đi được. Thì con rất là sợ hãi, con sợ liệt, con sợ tình trạng đó kéo dài thì dẫn tới là con không đi được nữa. Mỗi đêm con đều, trước đó thì con không có hề niệm Phật hay niệm Quan Thế Âm Bồ Tát gì hết, nhưng mà cái lòng sợ hãi và nhớ tới Quan Thế Âm Bồ Tát, đêm nào đi làm về con cũng nằm xuống là con không nhúc nhích được. Con đều nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu hộ cứu nạn, nhưng mà con niệm với một cái sự sợ hãi là mình sẽ bị liệt, và một cái sự tâm rất là thành khẩn xin Quan Thế Âm Bồ Tát cứu cho con, mà con không biết niệm câu như thế nào. Con chỉ niệm nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu hộ cứu nạn, con cứ niệm liên tục vậy mà rất là thành khẩn trong vòng 3 ngày. Thì tự nhiên ngày nào con cũng đứng, con xoay người, xoay tới xoay lui. Tới ngày thứ ba, tự nhiên con nghe một cái rớt, cột sống con trở trở lại bình thường. Khi đó con thử con khom xuống bình thường và đi làm về con nằm xuống, người con xoay qua xoay lại được bình thường. Cho tới bây giờ con không phải đi bác sĩ chỉnh xương hay cái gì hết. Đó là một cái điều linh ứng của Hoàng Thế Âm Bồ Tát đã
đúng rồi không?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Đó, các vị thấy không? Cái sự linh ứng mà bị trật cốt xương ở xương sống mà rốt cuộc niệm quán Thế Âm cũng được trở lại bình thường. Đó là sự tổ tinh. Có những cái mà nói với bản thân của mình đây nè, họ đã đi qua đây nè, không có giấy tờ bỏ quên nhà hết rồi, đi thẳng lên máy bay xong rồi niệm quán Thế Âm xong rồi nói chứ quán Thế Âm che làm sao mà cho đừng ai thấy con á. Rồi xong người ta hỏi giấy tờ, mấy người xung quanh không hỏi mình, đi qua tới đây đi tới nước Mỹ luôn có giấy tờ. Nghe tức cười không? Rồi còn tới là nó hồi nhỏ đó không có tiền uống nước, rồi nó chứ nhìn thấy bạn bè khát nước nó thấy tội nghiệp quá, phải chi mình có tiền mình cho mình bao cho mỗi đứa ăn kè ba màu, bạn bè chơi giỡn với nhau trên hồi đó học tiểu học chứ trung học, đưa cái tay quơ chứ cát giỡn lên một đống tiền trên tay này nè, có gì tin không? Tiền đó hả, nhiều lắm, lúc đó 5 đồng mà có 5 cắt à, một ly chè đó 5-6 đồng ở trên tay à, đẩy cho một đám bạn bè đi ăn chè ba màu. Các chị nghe dễ thương không? Cái đó là bởi vì thành ra tới cái mùa Du Lan Bần Ni nhớ tới cái chuyện mà chư thiên, thành ra Bần Ni thường hay thảy tiền thì có đồng như vậy. Các vị, đây là một cái sự chia sẻ, Bần Ni chỉ cho một cái cách mà bí mật mình quăng tiền đi cho chúng sinh lộn á, có chư thiên hữu hình và vô hình nữa. Nhiều khi cái kiếp nào đó mình cần á, mình kêu gọi đó nó hiện ra tiền mình lượm với đất á. Bạn Ni đã lượm một cái cây gậy mà bằng tiền này, đem qua tới bên Mỹ xài tới giờ này luôn á.
Đổ rồi.
Nó khó tin ha, nhưng mà có thiệt đó.
Đổ rồi.
Thành ra nhiều người nói sao thấy cô này không có đi làm mà tiền không à. Nhưng thực sự đó, làm cái gì Bần Ni tới cái dễ dàng lắm, muốn cái gì được cái nấy à, nhưng mà không có muốn nhiều, muốn giúp cho người ta không à. Có nhiều đệ tử đó, tại sao sư tổ không muốn làm cho cái chùa lớn lớn, cái chùa lớn lớn thì ai quét bụi, không ai quét bụi, bắt mình ướt cái chùa xong mình đứng quét bụi từ sáng tới tối luôn à. Cái đó là mình ướt ngu phải không? Mình phải ướt là ướt cho các vị chúng sinh đệ tử của mình hữu tình cũng như vô tình chúng sinh được đắc đạo hết, là đắc đạo làm phụ mình, thành ra phát nguyện vậy mới khôn phải không? Vậy đó. Rồi Bần Ni còn cái vị nào ở trên đó hỏi nó không?
Dạ thưa không, dạ, con đọc tin mà bà tin Ngọc thành kính cho anh sư phụ.
Rồi A Di Đà Phật. Thì cái thời gian cũng có giới hạn, nhưng mà hôm nay cái bài pháp rất là linh động, hy vọng là những lần sau nữa các vị cũng cho những ý kiến vô, rồi những cái linh ứng của Ngài Quán Thế Âm để cho những thời khóa giảng giải nó hay hơn và nó có thâm nhập ý nghĩa nhiều hơn. Chúc cho tất cả các vị tăng ni cũng như chúng sinh chung quanh cần sự linh nghiệm của Ngài Quán Thế Âm. Nói về sự linh nghiệm thì rất là nhiều, nhưng mà Bần Ni sẵn đây không có nói hết được, tại vì nhiều lắm. Nói về bản thân của Bần Ni đó, thành ra Bần Ni mới để tên là Quán Thế Âm Thiền Viện, để cho hy vọng là những vị mà có nhân duyên với Ngài Quán Thế Âm hội họp tại đây để tất cả chúng sinh đều được giải thoát và tu học có trí huệ để được viên mãn báo thân này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Xin nhường lại cho tất cả các vị độ trai thanh tịnh và an lạc. A Di Đà Phật.